cái chỗ chân thật đó, thì nó nghĩa là sẵn bài đó rồi, trước khi nghĩ ngợi rồi là nó sẵn đó. Nhưng mà câu thứ hai tức là đã có phương tiện, thấy không, thì nghĩa là mình phải khéo thấy, nghĩa là cái vượt ngoài cái phương tiện chứ không có mắc kẹt trên cái phương tiện. Cho nên cái phương tiện nào có phụ cái cơ đức dòng, cơ đức dòng là cơ nghĩa là chặt đứt những cái tình thức, những cái tình giải. Đó là muốn nói lên nghĩa là bật cái tình giải hiểu biết, mình thầm mình khế hợp mà trở về với cái chân thật đó chứ không mắc kẹt trên cái phương tiện. Nghĩa là theo cái phương tiện đó mà mình thấy vượt ngoài cái phương tiện, tức là rõ thấu cái chân thật nó vượt ngoài phương tiện, chứ không phải là chết ở trên cái phương tiện. Thì đó là mình mới thấu qua câu thứ hai. Câu thứ ba là hãy xem người gỗ đùa trên gác, lôi kéo toàn nhờ người ở trong. Người gỗ đùa trên gác, tất nhiên là giống như cái người gỗ, người máy mà nó múa đùa trên gác, nhưng mà trong đó là có cái người ở bên trong đó lôi kéo thôi, chứ người gỗ là không có biết gì. Thì đó là muốn nói lên cái chỗ này, khi mà đã nói ra câu lời rồi rồi á, thì lập bài ngôn ngữ đó, thì cái đó đều là không phải cái pháp thật. Mình cần phải mình tự mình soi lại, mình thấy cái chỗ chân thật nơi chính mình đó, thì cái đó mới là cái chỗ khéo. Chứ còn chết ở trên cái ngôn ngữ, cái chữ nghĩa đó thì giống cũng như là chết ở trên cái người gỗ đó thôi. Thì đó là nói lên cái ý nghĩa tạm nói về ba câu. Rồi ngài mới nói thêm là một câu nói ra phải đủ ba quyền, ba cử quyền. Một cử quyền phải đủ ba yếu, có quyền, có dụng, có chỗ khác gọi là có quyền, có thật, có chiếu, có dụng. Hết thảy các ông làm sao họ lãnh hội. Thì cái chỗ này là ngài muốn nói lên một câu nói ra đó là phải nghĩa là khiến cho người bật cái chỗ gọi là tình thức, không có để cho người ta chết ở trên cái chữ nghĩa, thì đó mới là một câu sống. Cho nên một câu nói mà có đủ ba cử quyền, và một cử quyền đó lại đủ ba cái yếu nữa, thì như vậy tức là nói ra mà không có chết ở trên cái câu nói, nó khiến người ta phải đánh thức người ta sống dậy, thì như vậy là mới là một câu nói mà gọi là câu sống, câu hoạt ngữ. Nhưng mà rồi cái chỗ này thì sau này á, thì những vị sau này mới giải thích thêm về gọi là tam quyền, tam yếu. Chứ sự thật thì trên ngài Lâm Tế ngài chỉ nói tổng quát thôi, chứ ngài không nói rõ tam quyền tam yếu là như thế nào. Nhưng mà đây thì mình đọc như vậy thôi, mình thấy cái nghĩa nó đơn giản. Để ngài muốn nói lên là mình một câu nói ra đó mình phải thấy thấu qua câu nói đó để mà thấy cái ý nghĩa sống trong đó, chứ còn không có nên mắc kẹt ở trên câu nói đó. Cũng như cái người mà dạy thì nói ra một câu là cũng phải để khiến cho người học phải sống dậy, đánh thức người tỉnh dậy, chứ không phải nói ra để cho người ta mắc kẹt ở trên câu nói của mình. Thì đó không phải là cái câu nói mà gọi là câu sống, mà đó là câu chết. Cho nên một câu phải đủ ba cử quyền. Còn nói ra mà ta hiểu được theo cái tình thức rồi thì hết quyền rồi. Nói ra dễ dàng quá. Ví dụ nói hỏi thế nào là Phật, đáp là Phật nghĩa là giác, giác có ba, nghĩa là giác tự giác với tha cho hành viên mãn. Nói vậy thì ai ta cũng hiểu hết rồi, thì đó gọi là câu chết. Còn ở đây á, thí dụ như các ngài hỏi thế nào là Phật, đáp ba con gai. Thì như vậy đó là coi như là câu đó gọi là câu sống đó. Thấy không? Mới hỏi thế nào Phật, đáp ba con gai vậy thôi. Tự nhiên người ta không có gọi là hiểu theo cái kiểu mà gọi là tình thức mà hiểu, mà để mà bán được Phật sao ba con gai. Tự nhiên thì người ta mới thấy được như vậy, thì cái có ý sống gì trong đó, thì người ta mới thấy được cái ý sống đó. Tự nhiên là bật cái hiểu biết này, ba con gai thì suy nghĩ ba con gai làm sao là Phật được. Tự nhiên là mới nghĩa là khiến người ta bật cái tình thức. Suy tới suy lui suy hoài cũng không hiểu thế nào ba cái gai là Phật được nói hết. Rồi suy riết là không còn gì để suy nữa hết, thì đó Phật hiện. Đó, thì đó mới là câu sống cái héo. Còn cái này nói là Phật thế nào, Phật Phật tức là giác. Giác gồm có ba là tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Ta nghe vậy hiểu, vậy tôi hiểu rồi, không có cần cái gì nữa. Thì vậy đó là không thấy được Phật sống. Cho nên đó là để cho mình thấy rõ. Còn sau thì các vị sau này mới giải thích ra tam quyền, thì có đệ nhất quyền, đệ nhị quyền, đệ tam quyền, rồi tam yếu có đệ nhất yếu, đệ nhị yếu, đệ tam yếu. Thì đó là thêm cái sau này, nhưng mà đây thì cũng nói qua để cho mấy mình đệ là cũng hiểu qua thêm. Nhưng mà những cái điều này mình cũng phải thấy được cái ý ngoài lời thôi, chứ còn nghe nhiều quá mà rồi suy nghĩ theo thì nó cũng nghĩa là rối rắm thêm nữa. Tất nhiên là tam quyền thì theo ngài Phần Dương đó, ngài đáp cho cái vị tăng hỏi thế nào là đệ nhất quyền, thì ngài đáp rằng nghĩa là đích thân dặn dò trước ẩm quang. Đệ nhất quyền đó, đích thân dặn dò trước ẩm quang, tất nhiên là Đức Phật đó, ngài đích thân, ngài dặn dò, ngài phó trúc trước ngài Ca Diếp, đó là đệ nhất quyền. Và đệ thế nào là đệ nhị quyền, thì ngài đáp là bậc tướng lìa nói năng, tức là bậc tướng lìa nói năng phân biệt đó. Rồi thế nào là đệ tam quyền, ngài đáp là gương sáng chiếu không nghiêng. Cái gương sáng chiếu không nghiêng là đệ tam quyền. Rồi hỏi tam yếu thì thế nào là đệ nhất yếu. Đệ nhất yếu là trong lời mà không có tạo tác, tức là trong lời đó mà không có tạo tác. Rồi thì phải tất nhiên để cho thấy rằng nó không có thấy được, không có kẹt ở trên cái lời nói, thấy không, trong lời mà không có tạo tác. Nói ra mà gọi là như nói ra mà không có động môi lưỡi vậy. Rồi đệ nhị thế nào đệ nhị yếu, ngàn thánh vào sâu xa khó thấy được, ngàn thánh khó thấy. Thế nào đệ tam yếu, là ngoài tứ cú bách phi đạp hết lối hàng sơn, tức là gược ngoài cả tứ cú bách phi, tức là bốn câu đó. Thì đó là tam yếu. Thì về để thấy rõ nó cũng là ngoài ngôn ngữ suy nghĩ, tức yếu đó là ngoài ngôn ngữ suy nghĩ. Còn quyền á là bật cái tướng nói năng phân biệt. Thì về để thấy rằng phải thấy thấu qua cái lời nói, còn lời nói mà hiểu được, phân biệt được, suy nghĩ được thì không có quyền, hết quyền, hết yếu. Ý nghĩa gọn vậy thôi. Cho nên là ngài Trúc Am sau ngài có vợ chúng, Lâm Tế có nói rằng trong câu phải đủ ba cửa quyền, một cửa quyền phải đủ ba yếu. Thì này đại chúng, sự là nhân nơi dặn dò mà khởi, rồi lần lượt nó thấy thành sai lệch. Bây giờ hãy nghe bài tụng. Thì ngài tụng gọn lại, trong câu khó thấu ấy ba quyền. Trong câu mà khó thấu được đó, đó là ba quyền. Tất nhiên là không có thể mà dùng cái tình thức, cái suy nghĩ phân biệt này mà thấy được, đó là ba quyền. Rồi một câu gồm suốt trước kiếp không. Một câu đó mà mình gồm suốt cả trước kiếp không nữa, thấu qua tức kiếp không nữa. Thì đó là câu nói mà nó vượt ngoài câu nói đó. Đó cũng nói về cái ý ngoài lời. Lâm Tế mạng căn nguyên chẳng dứt, một sợi chỉ hồng buộc trong tay. Thì thấy được chỗ đó thì mới thấy Lâm Tế mạng căn nguyên chẳng dứt, tất nhiên là cái mạng căn của Lâm Tế đó vẫn còn nối tiếp. Tức là đó mình mới thấy được cái chỗ sống của ngài Lâm Tế. Nhưng mà nếu mà mắc kẹt trên gọi là cái ý nghĩa đó, trên cái gọi là cái chỗ mà tam quyền tam yếu đó, thì cũng là một sợi chỉ hồng buộc trong tay. Cũng là sợi chỉ hồng buộc trong tay, cũng còn chút mắc kẹt nữa. Nghe nói tam quyền tam yếu rồi mắc kẹt theo cái chỗ nghĩa là giải thích như vậy đó thì cũng là mắc kẹt. Cho nên là phải thấy được gọi là cái ý, mà gọi là cái ý ngoài lời, đó là cái ý chính. Cho nên ở đây nói về ba câu đó thì ở đây thì nó gọn lại cho mấy anh đệ nghe là dễ nắm. Coi như câu thứ nhất á là trước khi mở nguyện mà nhận lấy. Câu thứ nhất là trước khi mở miệng nhận lấy đó. Còn câu thứ hai á là vừa mở miệng nhưng mà đã thấy nhau rồi. Vừa mở miệng là đã thấy nhau rồi, chứ không phải là theo cái chỗ mở miệng đó mà hiểu. Còn câu thứ ba, đã mở miệng mà cũng không thể làm. Đã mở miệng nhưng mà cũng không thể làm, không thể làm theo cái chỗ nói đó. Đó là mình thấu được ba câu. Câu thứ nhất thì trước khi mở miệng nhận lấy. Rồi câu thứ hai á, vừa mở miệng nhưng mà đã thấy nhau rồi rồi. Còn câu thứ ba, đã mở miệng cũng không thể làm nữa. Thì như vậy là mấy câu? Thành nó nói ba câu nhưng mà rốt lại cũng không có ba. Thì phải thấy chỗ đó. Chứ còn mà nghe nói ba câu rồi theo đó phân biệt kẹt trên ba câu đó thì cũng mắc kẹt. Đó là nói về ba câu của ngày Tam Tế. Thôi thì bữa nay mình học tới đây đi, rồi ngày mai kỳ tới là mới học qua về tứ lự giảng. Nguyện đem